Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Lật tẩy Việt dân Cộng sản sáng hồn trong thế kẹt Mỹ Tàu. Tôi nhắc lại, lật tẩy Việt dân Cộng sản sáng hồn trong thế kẹt Mỹ Tàu. Thì trước bây giờ, trong những bài bình luận thời sự mấy tuần vừa qua, tôi luôn luôn nhắc lại rằng bọn Việt dân Cộng sản nó đóng cái màn kịch thoát chung, nó bịp Mỹ. Và nó để ra cái chính sách nội bộ, nó bàn nhau rằng thì là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và tôi đã chứng tỏ rằng cái mưu gian của nó khai thác Mỹ, mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu đã bị bể tuồng rồi. Và sau khi bể tuồng thì nó chạy sang nó lại Mỹ, lại Tàu. Nó lại Tàu rồi Tàu dạy cho nó rằng thì là đứa con ngoan mau đã trở về nhà. Thì bọn chóp bu lãnh đạo Việt dân Cộng sản phải sang Tàu tập huấn. Và bây giờ nó lại bị nước Mỹ thay đổi đường lối và không nói gì đến TPP của nó nữa. Thì nó rất là hoảng. Và nó sáng hồn ứng phó đủ mọi mặt. Bây giờ càng ứng phó thì càng sáng mà thôi. Nhưng mà gần đây, tuần vừa rồi, tôi tiết lộ được một cái tài liệu mật mà không biết vì lý do nào đó bị kẻ nào đó thâu băng cái buổi sinh hoạt của tên Thượng tướng Công an Trương Giang Long ở trong cái buổi nói chuyện của y vào tháng 10 năm 2016 và được website Dân Làm Báo post lên với tựa đề là Thiếu tướng Công an Trương Giang Long chửi Tàu dạy Mỹ khen Nhật bợ trọng đầu đảng. Tôi thấy Dân Làm Báo tóm tắt cái bài này rất là hay. Chửi Tàu xong rồi dạy Mỹ xong rồi khen Nhật xong rồi bợ Nguyễn Phú Trọng thì nổ đảng, đề cao đảng ghê gớm như thế nào. Mà tôi rất làm lạ là mình lật tẩy của Việt dân Cộng sản đã lành rồi. Nhưng mà cái tên này là nó vừa chửi Mỹ dạy Tàu khen Nhật bợ trọng nổ đảng trong sinh hoạt nội bộ của nó. Mà chính nó đã lật tẩy ra. Cái tẩy của nó là cái gì? Cái tẩy của nó là nó bịp Mỹ, nó thoát chung. Và nó trong cái bài của nó nói rõ ràng thì là Trung Quốc xấu. Hay là xấu hơn nữa, chúng ta vẫn phải chung sống với họ. Chỉ cố phấn đấu làm sao để cho họ đừng xấu hơn. Tên này là tên ăn nói bốp chát mà chứng tỏ là trình độ nó thấp lắm, cho nên cái bài của nó đầu ngô mình sợ. Mà tôi thấy làm lạ là sao bây giờ là tiết lộ ra, phải nội bộ nó tiết lộ ra chứ còn ở ngoài làm sao mà vào đó mà thâu được cái băng này. Tôi lấy làm thú vị mà dùng cái băng này để lật tẩy Việt dân Cộng sản. Và thật ra là không phải chúng ta lật tẩy nhiều rồi, nhưng bây giờ tên nổ sáng này, tên thiếu tướng Trương Giang Long này, tự nó lật tẩy đảng của nó, rồi nó đang sáng hồn trong thế kẹt Mỹ Tàu. Thì xin mời anh chị em nghe, nó là một cái video, nhưng mà tôi không phát được video, nên tôi thâu audio để xin nghe. Và đến từng giai đoạn, mà đến chỗ nào mà tôi cần bình luận thì tôi ngưng audio lại, tôi chen cái lời bình luận của tôi vào. Và cái bài này được trong Dân Làm Báo đăng lên với cái lời ghi chú đầu bài là nhắc lại cái lời của tên Trương Giang Long này là Trung Quốc không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta, mà không phải thờ ông Tập Cận Bình đâu. Ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào. Chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ việc mà họ làm suy yếu từ bên trong, đến nó hán hóa từ bên trong rồi đó. Tôi xin nói là Trung Quốc xấu như vậy hay xấu hơn nữa, chúng ta không phải tìm cách chung sống với họ, chỉ cố gắng phấn đấu làm sao để họ đừng xấu hơn. Hiện nay tụi nó khống chế chúng mình rất là kinh khủng. Đấy là Dân Làm Báo giới thiệu cái audio này, cái video này như thế. Và giới thiệu luôn là Trương Giang Long là Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chính trị Công an Nhân dân, kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Và đây là cái video đó. Và tôi chỉ có phát lên được bằng audio mà thôi.
Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta Việt Nam. Không bao giờ từ bỏ dã tâm. Mà cái này nó không phải chỉ là cái thời ông Tập Cận Bình này đâu. Ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào. Chứ câu chuyện là thưa các đồng chí, chính vì vậy đó mà chúng ta không loại trừ cái việc mà họ tìm mọi cách làm suy yếu từ Việt Nam. Chúng ta loại trừ, chúng ta phải nói rõ với nhau chứ. Chứ tôi nói với đồng chí là bọn xấu nó cài cắm, nó móc hoặc nó lôi kéo đó. Hồi xưa chỉ một vài người là đã nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với đồng chí là nó đã có đến con số hàng trăm. Mà hàng trăm không phải chỉ là con số dừng lại hàng trăm. Mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa, nhưng mà chỉ trăm. Đó không chỉ được. Mà nếu chúng ta không phát hiện, không nghiêm trị, thì xin được các đồng chí là đầu năm trong hội nghị tổng kết về cái bảo vệ an ninh quốc gia, thì cán bộ chủ chốt chúng tôi được nghe đồng chí lãnh đạo cấp cao của ngành thông báo là chúng ta đang theo dõi, đang nắm rất chắc, rất chặt những cái diễn biến của các phần tử cấu chính trị mà có cái mưu toan đó là móc ngoặc, cấu kết bên ngoài, do bên ngoài móc ngoặc cấu kết và cấu kết bên ngoài để mà lật đổ chống phá chế độ chúng ta. Những cái bộ phận đấy nó là ngoài nổ cho các cuộc bạo loạn, cho các cái điểm nóng chính trị mà chúng ta đó, thưa các đồng chí, không thể xem thường một cái này. Tôi có người đó, sau khi những vấn đề với Trung Quốc nảy sinh, báo cáo đồng chí là tôi xin nói lại là Trung Quốc xấu như vậy hay xấu nữa, chúng ta cũng vẫn phải tìm cách chung sống mà. Chỉ cố gắng phấn đấu làm sao để họ đừng xấu hơn. Chứ bây giờ các đồng chí bảo là đổi Trung Quốc đi, đổi Việt Nam đi cho khác hay đổi Trung Quốc cho khác là không bao giờ có rồi, vĩnh viễn mãi mãi như thế này. Nó bất hạnh cái tộc chúng ta lại sống bên cạnh một cái ông Anh mà mức độ lòng tốt nó thấp, cái gen tốt nó thấp, cái gen không tốt nó vượt trội. Báo cáo chi là hiện nay họ đang khống chế của mình rất là kinh khủng. Họ vào sâu, rất sâu, hai một hàng xóm của chúng ta rồi. Ông kia thì trở mặt hoàn toàn rồi. Đây tôi nói ở trong nhà. Nhá. Ông kia là xương máu chúng ta đổ chất đầy. Miệng nó xem xét là đời tôi, con tôi, cháu tôi, gia đình dòng tộc nhà tôi, tổ quốc tôi, đất nước tôi, đời đời mãi mãi trân trọng kính nhớ biết ơn. Không có Việt Nam, không có tôi. Không có Việt Nam, không có đất nước chúng tôi. Nhưng mà mồm nó nói thế, bên trong nó vẫn móc một thằng khác nó chơi mình. Bình thôi đó, thì thưa các đồng chí là...
Vâng, khi anh ta nói đến ông kia, tôi cũng biết nó nói ám chỉ ông nào. Nghe mãi mới biết rằng nó ám chỉ ông Tàu. Cái thế này, nó ăn nói lôi thôi lắm. Nhưng mà nghe càng nghe thì càng thấy thú vị. Thì thằng nó ăn nói rồi vì nhờ nó nói lôi thôi như thế, nó mới tự lộ tẩy của nó ra. Tội nghiệp Lưu Bình Dương Lễ được đem được cái tên này, nó đem vào để nó ví cái việc này, nó chơi với bạn Tàu nó tốt đến thế. Lưu Bình Dương Lễ là chỉ có đem vợ đi nuôi bạn ăn học, khác hẳn với bọn Việt Nam Cộng sản là nó bán nước cầu sinh, chơi với bạn tốt đến cái độ đó mà bán nước để cầu sinh. Bây giờ nó cách nghĩa là đấy là chơi với bạn tốt chứ không phải là bán nước cầu sinh đâu. Cái thằng này nó tự lật tẩy nó một cách rất là thoải mái. Tôi cảm ơn cái thằng này.
Thì Việt Nam của chúng ta là,
vâng, cái tên này tức cười lắm. Nó nói rằng thì vì nước nó nghèo cho nên nó hèn, nhưng mà nó quên rằng thì tại sao nó nghèo. Nó nghèo là bởi vì nó đi vào kinh tế thị trường mà nó lại định hướng sao chủ nghĩa. Và đính chứng rằng kia thì nó đã biết rằng thì là bốn nguy cơ rồi. Nguy cơ tụt hậu là nguy cơ đầu tiên. Đi vi vào kinh tế thị trường mà lại áp dụng cái chế độ cai trị kinh tế và tập trung tất cả phương tiện sản xuất vào tay nhà nước. Cho nên là tụt hậu, là nghèo, là hèn. Bây giờ nó đổ thừa chứ là tại nghèo cho nên hèn. Nếu mà nước ta mà bấm một nút một cái là anh khác phải có lễ đâu ngay thì không có hèn nữa. Xin lỗi anh này anh rốt quá, anh càng nói anh càng là tự lật tẩy chế độ của anh em rồi.
Cái thông tin về Nga, báo cáo ông chí là Nga bây giờ sản xuất ra một loại tên lửa mang đầu đạn hủy diệt lớn chưa từng có trong lịch sử loài người. Tốc độ bay 24.500 km/h, chưa một cái loại tên lửa nào mà có tốc độ bay nhanh như vậy. Và ưu điểm của nó là gì? Một là tốc độ rất nhanh, hai là các tên lửa của đối phương, các phương tiện công nghệ kỹ thuật đối phương không có khả năng phát hiện được, và ba là mức độ hủy diệt báo cáo đồng chí là gấp mấy ngàn, mấy chục ngàn lần cái quả bom nguyên tử. Ví dụ như người ta viết trên báo là nếu bắn một phát á thì toàn bộ New York là bị hủy diệt 3/4, nếu bắn một quả là 3/4 bị hủy diệt. Vì sao mà Nga phải tiết lộ cái thông tin này, thông tin cơ mật này? Là bởi vì Mỹ đang ép Nga rất là quyết liệt xung quanh cái vụ Ukraine và cái vụ mà Syria. Cho nên á, Nga phải móc đồ chơi ra, công khai hóa cho mày biết. Mày ngon thì mày cứ đụng đi. Thế nếu mà nói trộm vía mà các cụ nhà mình hồi xưa mà lại là khá khá một chút mà chuẩn bị chúng mình ha, có được một cái góc như thế thì bây giờ là con cháu mày nóng thế này thì nóng nữa tao cũng dội nước cho mày là ngồi tươi. Thế mà câu chuyện là chúng ta không có cái đó. Cho nên là chúng tôi đang tập trung nghiên cứu đó, báo cáo chỉ là bảo vệ Tổ quốc, nói là độc lập. Bây giờ hiểu thuật ngữ độc lập cái gì? Hả? Độc lập là độc lập thế nào? Cho nên là về sau này càng lớn lên càng đọc và nghiên cứu đó, tôi mới thấm vô cùng cái câu nói của bác Võ Văn Kiệt. Bác nói là khi nào mà đảng ta thật sự độc lập được về đường lối thì bây giờ đất nước có những chuyển biến tích cực. Trên thân phận của một nước yếu. À. Thế thì có người đang là bây giờ đó, bây giờ là trong tình hình như vậy thì thôi theo cha nó Mỹ đi. Sao? Để giải quyết vấn đề Biển Đông. Tôi xin lỗi các đồng chí là thay bằng vào cái hang hùm thì sang hang cọp. Xui nhau thế. Câu chuyện là chúng ta phải độc lập. Và hiểu cái thuật ngữ độc lập thế nào. Trong bối cảnh hiện nay. Chúng ta nghiêng về bất cứ chỗ nào đó, thưa các đồng chí cũng được thất bại.
Vâng. Cái tên này nó bàn về cái chữ độc lập cũng rất tức cười. Nếu mà độc lập thì thời kháng chiến chống Pháp, Việt Nam Cộng sản đã không đi sang Nga, sang Tàu để cầu cứu. Thì Tàu nó đang quân nó sang, nó đánh giúp. Độc lập đòi đâu? Mà kể thì là khi thành lập đảng của chúng nó là tay sai cho đế quốc Liên Xô để đi tranh giành thuộc địa với các đế quốc tư bản rồi. Độc lập từ đâu đã từ đầu đã bị được Hồ Chí Minh đem bán rồi. Bây giờ mình nói độc lập, bây giờ lúc đó thử hỏi nó rằng thì cuộc kháng chiến chống Pháp đang là độc lập mà nó đi nó cầu viện Nga với Tàu, xong rồi về nó cho ra đời đảng lao động của nó, rồi thì nó ra trong cái tuyên ngôn ra đời của đảng lao động nó là thế giới chia làm hai phe và chúng ta đứng về phe xã hội chủ nghĩa, nó đứng vào một phe là nó quốc tế hóa cái cuộc chiến tranh giải phóng Việt Nam rồi, ở đó mà độc lập. Bây giờ cái thằng này nó càng nói thì nó càng tự lật tẩy cái bản chất nô lệ của đảng nó. Đảng của nó là tay sai của các đế quốc thì không có khả năng độc lập, ở đó mà độc lập.
Cho nên bây giờ đó tôi nói ý thứ hai là họ gây sức ép với chúng ta. Nếu mà chúng ta ngoan ngoãn mà đi theo sự chỉ bảo của họ, thì đó, chúng ta có cơ may là ổn định bình yên. Còn nếu mà chúng ta không đi theo quỹ đạo của họ thì lập tức là bắt đầu nổi lên những điểm nóng. Tôi lấy ví dụ như vấn đề tôn giáo này, vấn đề dân tộc này, vấn đề dân chủ nhân quyền này, Mỹ luôn luôn sử dụng như là một công cụ phương tiện để mà gây sức ép. Đó. Ở các nước khác thì nó đánh bằng vũ lực, bây giờ đánh ta không được rồi thì nó dùng những công cụ phương tiện này để nó gây sức ép với chúng ta. Tôi kể câu chuyện như này thì các ông chỉ thấy liền mưu đồ của họ thế nào. Ông đại sứ quán mới của Mỹ đó, trước khi sang nhận chức thì có đến thăm xã giao Bộ Công an của chúng tôi, mà cụ thể là thăm đồng chí Tô Lâm. Lúc bây giờ anh là Thứ trưởng Bộ Trách An ninh của đất nước này. Khi đến nói chuyện với anh thì anh khuyên ông ấy là ngài sang làm đại sứ lần này thì đừng đi theo vết xe đổ mà những người tiền nhiệm của ngài đã từng đi. Các ông đại sứ quán trước sang Việt Nam làm gì các ông chí? Nó chủ tâm là đi móc ráp các phần tử bất mãn, các phần tử cơ hội chính trị có quan điểm khác lạ chống đối chúng ta.
Cái tên này nó rốt đến cái độ mà ông đại sứ mà nó thêm cái chữ đại sứ quán là cái tòa nhà của đại sứ thôi, chứ không phải là ông đại sứ, mà nó cứ nói đi lại ông đại sứ quán, nó rốt đến thế là cùng.
Để làm gì đấy? Nó sâu chuối cái lũ này lại một lần nữa, gây sức ép với chúng mình. Nó đi đến các cái vùng đồng bào dân tộc, nó cho người đến thông qua các cái tổ chức từ thiện mà chúng ta gọi là ngo đấy không chị, để nó đến nó thâm nhập.
NGO là non government organization, nó tổ chức xã hội dân sự đó. Mà nó gọi là ngo, nó đọc trên nó đọc NGO là ngo đấy, nó rốt đến thế là cùng, mà nó là tiến sĩ đấy nhỉ.
Nó móc ráp, nó xây dựng, nó nhen nhóm cơ sở, cũng là những cái phần tử bất mãn chống đối, và một bộ phận người dân không nhận thức được, không thấy rõ được cái thâm địa độc ác nham hiểm của cho tiền, tạo điều kiện hỗ trợ, kể cả cái việc tung hô về mặt chính trị xã hội để mà thu hút lôi kéo họ, rồi gặp gỡ các cái tín đồ, các loại công giáo, các loại giáo hội, các loại tôn giáo khác nhau để mà kích hoạt, để mà tập hợp quy tụ lực lượng. Thế nếu mà chúng ta mà mạnh, quan hệ chúng ta họ mà tốt thì đó, lực lượng này nó đứng im, nó ngồi tại chỗ. Còn quan hệ chúng ta mà với họ mà có vấn đề gì đấy trục trặc, mục tiêu đặt ra, ý đồ mà họ không đạt được, nhất định họ dùng lực lượng này làm cái ngoài nổ, xung kích, gây ra cái điểm nóng trong nội chúng ta. Cho nên vì vậy đó, mà đồng chí Tô Lâm là cảnh báo các ông đại sứ này là ngài không được phép nha, đi theo những cái vết xe đổ mà những người tiền nhiệm của ngài đã từng đi. Các đồng chí biết lão ta ứng xử thế nào không? Ông ta cười rất tươi, cảm ơn đồng chí Tô Lâm. Và ông ta nói với đồng chí Tô Lâm là: vâng thưa ngài, tôi nhất định lần này sẽ không đi theo vết xe đổ của những người tiền nhiệm của tôi đã từng đi, bởi vì con đường mà chúng tôi đã từng đi chỉ dẫn nước Mỹ đến thất bại. Khẳng định như vậy các bạn chứ. Cho nên sứ mệnh của tôi, nhiệm vụ của tôi, trọng trách của tôi lần này sang Việt Nam là phải tìm mọi cách để hàn gắn, để nâng cấp cái mối quan hệ Việt Nam và Mỹ, định hướng sang một cái trang mới. Trong đó là chúng tôi đặc biệt quan tâm chú ý đến cái việc tạo điều kiện cho tuổi trẻ hai nước Việt Nam và Mỹ gắn kết với nhau, quan hệ với nhau, cho phép mở rộng để có rất nhiều thanh niên Việt Nam sang Mỹ du học tại các trường đại học của Mỹ. Và mong muốn chân thành của chúng tôi là những cái gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được ở trên đất nước này thì con cháu của các ngài, thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai, nó sẽ giúp nước Mỹ thực hiện được giấc mơ của người Mỹ. Thưa các đồng chí, một cuộc tuyên chiến rất sòng phẳng đó là cái gì thế hệ người Mỹ bây giờ không làm được thì thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai nó kỳ vọng là con cháu chúng ta sẽ làm được điều đó được. Đó. Mà tôi xin thưa các đồng chí là nó họ chuẩn bị hết rồi, họ đang chuẩn bị từ bây giờ, họ chuẩn bị rất công phu, rất bài bản. Mà nếu chúng ta không biết trước ứng phó thì câu chuyện, thưa các đồng chí, bây giờ về mặt chiến lược, Mỹ mong muốn đến vô cùng có một Việt Nam nằm trong quỹ đạo liên minh của Mỹ để đảm nhận sứ mệnh xoay trục châu Á mà Mỹ đang hiện tại. Thưa các đồng chí là
vâng, đấy là cái nguyên lý của cái mưu gian là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, và ta đánh giá rằng Mỹ cần nó xoay trục về để chuyển xoay trục về Á cho Thái Bình Dương, cho nên nó đặt điều kiện rất là nặng nề với Mỹ, đặt điều kiện gì nó cũng phải chấp nhận được. Lát nữa tôi sẽ thấy rằng nó nói về cái cuộc sang Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, Mỹ nó phải nhượng bộ chúng nó như thế nào.
Lâu nay chúng ta thấy rất rõ quan hệ Việt Nam và Nhật là quan hệ tốt, đặc biệt tốt. Chúng ta không những là xác lập đối tác chiến lược mà chiến lược toàn diện, không những là toàn diện mà còn toàn diện sâu rộng, không những sâu rộng mà phải thiết thực, hiệu quả. Nghĩa là ngôn ngữ đó, trong quan hệ đó, những gì tốt nhất là chúng ta dùng cả rồi. Không có cái từ nào tốt hơn mà chúng ta không dùng trong quan hệ Việt Nam và Nhật Bản. Và trên thực tế, bạn cũng đã phối hợp với chúng ta một cách rất nhiệt tâm, chân thành và có hiệu quả trên nhiều phương diện, trong đó kể cả lĩnh vực ở bên trong an ninh quốc phòng chúng ta. Để xin nói được như thế. Nhưng mà câu chuyện là, thưa các đồng chí, nước Việt là ai? Câu chuyện mà chúng ta phải trả lời, nước Việt là ai? Nước Nhật là nước Mỹ thứ hai ở châu Á. Mỹ bây giờ vào Việt Nam mà nhìn ra nó khó lắm, bởi vì nói vậy thì nói chứ lòng người chưa phải lúc nào cũng là hả là yên bình khi nói Mỹ chứ Mỹ đâu, mặc dù bây giờ thái độ của Mỹ khác, nhưng không phải Mỹ vào Việt Nam như Nhật Bản được hả, như Nhật Bản được. Về mặt chiến lược chúng ta phải nhận ra cái điều ấy. Bây giờ chúng ta cần có Mỹ không? Chúng ta rất cần, không chị nhé, chúng ta rất cần. Báo với các đồng chí là đây, tôi nói trong phạm vi rất là hẹp để các đồng chí biết nhé. Bây giờ không cứ ghi mà không đặt này mà nhiều người nghe là tôi không dám nói. Tôi nói một thông tin. Các đồng chí theo dõi đến báo chí, các đồng chí biết hết rồi. Trung Quốc rất hung hăng sau khi mà tòa trọng tài tuyên án về cái phán quyết tranh chấp ở Biển Đông. Và Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng. Họ dự định để chiếm cái ba cảng ngay tức khắc, và họ cũng cơi nới mở rộng như đã cơi nới mở rộng ở chúng ta, ở trong phạm vi chúng ta. Thậm chí là họ còn tính đến cái việc ngay lập tức tuyên bố cấm vùng, thiết lập vùng cấm bay, ngay lập tức là sẽ đánh chiếm một số mục tiêu khác để nhằm mặt, trong đó không loại trừ là có Việt Nam. Chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng mà họ biết được cái thông tin ấy là, thưa các đồng chí, 15 phút nếu Trung Quốc tuyên bố toàn bộ 7 cái đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, lập tức sẽ trở thành bình địa ngay tức khắc. Lập tức nó sẽ trở về vị trí ban đầu. Nó bị xóa tên trên các bản đồ quân sự chính trị của Trung Quốc. Thay đổi theo ngay.
Ê, là ông là phía sản nữa. Cái tin tức 15 phút nếu Trung Quốc tuyên bố toàn bộ 7 cái đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên biển của Việt Nam lập tức sẽ trở thành bình địa, thì ai là người tuyên bố cái đó? Nó không nói, nó cắt nghĩa cái bước lùi của tàu cộng là vì cái thông tin này. Cái thằng này nó phịa sản ghê lắm, nó làm thấy thật thú vị mà tuyên bố rằng thay đổi thái độ ngay, Trung Quốc phải thay đổi thái độ ngay. Ôi trời đất ơi,
Trung Quốc thay đổi thái độ ngay. Cho nên bây giờ đó, họ rất ngại là chúng ta ngã về đâu, nghiêng về đâu. Họ ngại vô cùng. Đó. Cho nên các đồng chí thấy là trước khi đồng chí Tổng Bí thư chúng ta sang thăm Hoa Kỳ là đó, họ mau chóng phải mời Tổng Bí thư chúng ta sang thăm Trung Quốc. Lúc đầu là nó không mời đâu, nó chưa mời đâu. nó còn lắng nghe, còn theo dõi, còn đắn đo, còn cân nhắc, còn xem xét chán. Báo các ông chí lại đây, tôi nói mở rộng thêm các ông chí nghe để chúng ta nói cái nguyên. Các đồng chí phải hiểu thật sâu cái nguyên bên bên ngoài, bên trong thì mới thế thì đất nước mà mới giải quyết được các cái điều đó chính trị xã hội, kể cả là an ninh tôn giáo bây giờ. Báo các ông chí là nước Mỹ đấy, tức là Trung Quốc, họ không dự đoán hết được, là bởi vì trong lịch sử chưa bao giờ nước Mỹ đấy là mời một cái nguyên thủ cộng sản nào sang đâu. Lịch sử nước Mỹ chưa từng có, kể từ khi có chủ nghĩa xã hội đến bây giờ, Liên Xô hùng mạnh như vậy, Trung Quốc hùng mạnh như vậy, nó cũng không phải. Cho nên Trung Quốc nó rất nhạy, ông mới chuyển sang một cái xuống nhất thể, vì ông muốn chơi Mỹ mà. Trung Quốc tôi không có thời gian nói sâu các ông chí, nếu mà có chuyên đề ở xứ đồng bởi tú, tôi sẽ nói thật sâu các ông chí nghe cái việc Trung Quốc họ đi đêm đi nào. Trung Quốc rất cần Mỹ. Mà tôi đã gặp các ông chí là cái cải cách đổi mới của Trung Quốc thành công như hôm nay, có một phần Trung Quốc dựa vào Mỹ. Dựa rất quan trọng, bởi vì công nghệ ở đâu, tiền ở đâu, thị trường ở đâu, nếu mà không có Mỹ hả ơi kiếp sư. Chuyện đánh Việt Nam là nằm trong cái chiêu kế mà Đặng Tiểu Bình ở bây giờ nó chọn để nó có được Mỹ. Nói như vậy thì các ông chí thấy. Nói như vậy thôi. Thì nó biết như thế, nó biết rằng là trong lịch sử nước Mỹ chưa bao giờ và không bao giờ mời Tổng Bí Thư, mà có
anh chị em để ý là nó đề cao cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, mà nó nói rằng thì chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ chưa bao giờ đón một nhân vật quốc gia của nước khác mà long trọng như thế. Tôi cười, thậm chí là nó nói rằng trải thảm đỏ và bắn 21 súng phát súng cả đông, mà không có 21 phát súng, cũng không có thảm đỏ, nó phải phía ra cái thảm đỏ để nó bịp đồng bào trong nước, nó bịp đảng rồi đấy. Bây giờ nó là tiếp tục nói cái giọng này để, là nó đề cao cái chuyện đó, là nó được nước Mỹ hứa rằng sẽ không thay đổi thể chế, và nó về trong nước nó khoe rằng thì là không kỳ thị ý thức hệ. Bây giờ nó nói rằng thì là nó nói với Mỹ rằng thì là ông đòi đa nguyên đa đảng, mà bây giờ đảng nếu mà làm nước Việt Nam làm gì có đảng nào, chỉ có đảng không phải là cộng sản chúng tôi cầm quyền thôi. Đây bây giờ để anh chị em nghe tiếp, để nó phía sản tuyên truyền sản về cái vụ Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ nha, nghe cười cho vui thôi.
Mời á thì sang cũng là không thể đón tiếp theo nghi thức quy định của nhà nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ thì các ông chí tình báo thì nó cán xem với nhau nó biết thôi. Các ông chí hình dung là lần đầu tiên trong lịch sử của loài người, của chủ nghĩa xã hội, từ khi có nước Mỹ, mời đồng chí Tổng Bí Thư của chúng ta sang, không phải với tư cách là một người chủ quốc gia, là lãnh tụ của đảng, nhưng mà nước Mỹ chấp nhận đón đồng chí Tổng Bí Thư theo đúng nghi thức của một nguyên thủ quốc gia. Cấp cả. Đấy là cái tiêu chí thứ nhất. Tiêu chí thứ hai là thưa các đồng chí, đồng ý tiếp rồi, nhưng mà câu chuyện là tiếp ở đâu, tiếp ở chỗ nào. Tôi nói cái câu chuyện Mỹ đấy để tôi muốn minh chứng các đồng chí là những cái điểm nóng ở trong nước chúng ta nó có những nguyên nhân từ bên ngoài, và tôi thông qua cái việc này đấy bằng thực tiễn đấy, tôi mới phân tích để các ông chí thấy là đảng ta giải quyết cái điểm nóng trong nước bằng cái việc mà ứng xử bên ngoài như thế nào, để các ông chí thấy không? Thấy cái cách thức của chúng ta, phương thức chúng ta, đảng ta ứng xử giải quyết là rất tuyệt vời. Tôi xin trình bày tiếp với các đồng chí là khi mà Mỹ thỏa thuận mời đồng chí Tổng Bí Thư của chúng ta sang, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải khẳng định đây là một cái việc làm có thể nói là có ý nghĩa lịch sử, mà như đồng chí Tổng Bí Thư kết luận là Mỹ chưa mời ai bao giờ trong toàn bộ lịch sử nước Mỹ. Và sau khi đồng ý mời với một cái nghi thức tiếp như là tiếp một nguyên thủ cấp quốc gia, nghi thức cao nhất, thì câu chuyện là bây giờ tiếp ở đâu. Lúc đầu thì họ nói chúng ta là họ phải tiếp ở một cái chỗ khác, không phải là Nhà Trắng. Nhưng mà Bộ Ngoại giao chúng ta đặt ra là không, tiếp với nghi thức cao nhất là phải tiếp ở Nhà Trắng trong tự đôi. Mà các ông chỉ biết là Nhà Trắng là cái nơi đó mà nước Mỹ chỉ dành để tổ chức sự kiện lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ thôi. À. Và như vậy, tiếp đồng chí Tổng Bí Thư chúng ta tại cái tòa Bạch Ốc, tức là tiếp ở một cái nơi diễn ra những sự kiện quan trọng bậc nhất của nước Mỹ. Thế sau khi đồng ý tiếp đồng chí Tổng Bí Thư ở tòa Bạch Ốc rồi, thì câu chuyện phía tiếp theo là vậy thì đó là tiếp xong thì ra thông cáo chung hay là ra tuyên bố chung. Phía Mỹ đó nó hạ một cấp, nó bảo chỉ thông cáo thôi, thông cáo chung trong bốn tuyên bố chung giữa hai nước. Thế thì ta đó là kiên quyết không đồng ý. Nếu mà chúng tôi đến bàn luận với nước Mỹ những vấn đề căn cơ nha, cả quốc tế, cả những vấn đề quan điểm của Việt Nam và Mỹ về những vấn đề quốc tế, lẫn quan điểm của Việt Nam và Mỹ về vấn đề quan hệ song phương, là phải ra tuyên bố chung. Thì tôi bí mật báo các ông chí là trong cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama đấy, thì các ông chí thấy là người ta nói đến một cái bông hoa hồng đằng sau Tổng thống Mỹ với tư cách là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Mỹ là tuổi gốc Việt Nam. Thì anh em mình nói chuyện là cái con mẹ này nó được giao đó là chuẩn bị cái tuyên bố chung giữa ta và Hoa Kỳ. Trong quá trình của chuẩn bị thì thưa các đồng chí là anh em mình tìm mọi cách tiếp cận để cố gắng khai thác cái yếu tố Việt Nam để cho những cái ngôn ngữ khái niệm ở trong cái bản tuyên bố chung này làm sao nó mềm mại, duyên dáng, có lợi cho chúng ta nhất. Thì các ông chí thấy là cả trong quá trình mình chuẩn bị đấy, cô ta làm việc với các cái cơ quan chức năng của Việt Nam không hề nói câu tiếng Việt, nói tiếng Anh không. Nhưng mà sau khi chuẩn bị xong, đôi bên ký tắt rồi, ký tắt tức là về nguyên tắc là xong rồi, các ông chí ra hai ông kia ký là chính thức thôi, chứ còn công tác chuẩn bị từ bên trong. Thì cô ta mới nói một câu tiếng Việt, nói rành rọt như Việt Nam, là bởi vì người Việt Nam nó rất chuẩn tiếng Nam Bộ chứ mình. Nói với anh em mình là tôi chỉ có một nghĩa vụ duy nhất là phục vụ vô điều kiện lợi ích của nước Mỹ. Nói bằng tiếng Việt. Đâu như thế. Một khi mà người ta đã từ bỏ, người ta đã phản bội rồi, thì câu chuyện ở bên phía đằng sau là cực kỳ nguy hại. Thế mà thưa các đồng chí là trong tuyên bố chung ấy thì có rất nhiều điểm mà sau này nếu có thời gian thì tôi đi các đồng chí nghe, nhưng mà phải nói là rất có lợi cho chúng ta.
Đấy, đó là tiết lộ thêm một chi tiết không cần thiết trong cái việc nó mỹ vận. Nó nêu ra cái trường hợp là một cố vấn của ông Tổng thống là người Mỹ gốc Việt, và nó có âm mưu là nó gạ gẫm để cô này nói những cái thỏa thuận chung, những cái văn kiện ký kết và cho dùng những từ ngữ nào mà có lợi nhất cho nó gọi là duyên dáng nhất, mà cô bị cô ta từ chối. Rồi đến lúc mà sau khi cô ta từ chối rồi, cô mới sổ ra tiếng Việt ra, cô nói là cô làm nhiệm vụ của một công dân Hoa Kỳ chứ không thể làm là những người phục vụ vô điều kiện mà có hại cho lợi ích của nước Mỹ, thì nó bảo cô ta là phản bội. Nên nhớ rằng nó đang đi Mỹ và cô là người Mỹ chứ không phải là người Việt Nam nữa, không phải là phản bội không, là tại sao cô lại có mặt ở nước Mỹ, là vì nó phản bội cái chính nghĩa quốc gia cho nên người ta bỏ nước người ta đi. Đấy là cái đầu óc của bọn công an bây giờ nó vẫn còn đóng khung như thế, thì làm sao mà bảo nó là nó có thể là thay đổi ý kiến. Thế những cái chi tiết này, cái tên này nó sảng rồi, nó tiết lộ ra những cái điều không cần thiết, giúp cho chúng ta thấy rằng rất nhiều chúng ta đánh giá về cái chế độ cầm quyền của nó là rất là đúng, và chế độ của nó với những cái tên công an như thế này mà nó là phụ trách về trường chính trị của công an thì cái bộ máy của nó không thể nào mà tồn tại được trong dưới cái chế độ mà kinh tế thị trường mà nó cứ định hướng sau chủ nghĩa thôi. Vâng, tôi xin tiếp tục.
Bây giờ báo cáo ông chí là trong năm nước thường trực Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc thì ta đã bình thường hóa quan hệ và đã ngồi ở môn trên rồi. Hồi xưa là ở trên, họ ngồi trên mình ngồi dưới, thưa ông chí ạ. Bây giờ là mình ăn cùng mâm, ngồi cùng bàn à, với các thành viên thường trực Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc, ngồi mâm trên mâm cao. Mà cũng phải nói thật là thời của các cụ thì không bao giờ có thể mơ được cái chuyện này. Nhưng mà chúng ta thế hệ đi sau con cháu làm được cái việc rất vĩ đại như vậy. Thế mà sau khi mà thỏa thuận, đồng ý là tuyên bố chung, thì vấn đề phía sau là thế thì chiêu đãi đoàn ta là chiêu đãi ở đâu? Thì thưa các đồng chí là ta cũng phải ra tối hậu thư phía Hoa Kỳ là phải chiêu đãi ta ở cái nơi trọng thể nhất mà nước Mỹ đã từng chiêu đãi các người quốc gia khác, ta mới chịu. Và sau bốn cái tiêu chí mà ta ra điều kiện, chính phủ Hoa Kỳ đồng ý chấp thuận với ta rồi, thì có một cái đề nghị thứ năm là Tổng thống Barack Obama của Mỹ phải sang thăm đáp lễ chuyến đi này của Tổng bí thư ta. Thì báo công chí là ông đồng ý, nhưng mà ông lại nêu ra một cái lịch trình của ông là ông mới sang G7 trước, ở Nhật trước, rồi xong G7 ông mới đi sang Việt Nam. Ta cũng đặt điều kiện với Hoa Kỳ là không, ông phải sang thăm Việt Nam trước, rồi từ Việt Nam ông mới đi đến G7, ông đi về. Chứ chúng tôi không chấp nhận ông đến G7 trước ông mới đi sang Việt Nam. Nghĩa là chuyến thăm sang Việt Nam đáp lễ Tổng bí thư của chúng ta phải là chuyến thăm chính thức, danh chính ngôn thuận, chứ không có kết hợp tay đôi tay ba gì đây cả.
Vâng, đấy, lại thêm một cái phía sản nữa. Chúng ta thấy rằng ông Tổng thống Obama được nó mời sang, và nó ông nhận lời thì nó tiếp ông một cách rất là miễn cưỡng, vì nó sợ bố tàu của nó trừng phạt nó tiếp cho nó rất là miễn cưỡng, nó tiếp ban đêm rồi nó cho các thứ, mà ông Obama vẫn cứ sang để gài nó vào cái thế là không thể lùi được nữa. Bây giờ nó phải hỏi nó là ông phải sang thăm đáp lễ chứ gì, phải sang thăm, tại sao mà lại phải là đi tiếp đón nó một cách bất thường như thế, và nó viện cớ an ninh này kia. Thì ông đó ông có an ninh gì, thì ông có đem xe mấy cái xe mà bọc thép của ông có đem ra hai cái để không biết ông ngồi xe nào, và đấy phải sẵn. Nhưng mà tôi thấy là thú vị là cái tên này nó ăn nói hồ đồ như thế này, nó giúp chúng ta có những cái thông tin rất là cần thiết. Và tôi lấy làm lạ là tại sao những cái thông tin này bây giờ mới tiết lộ ra. Vâng, xin nghe tiếp, còn mấy phút nữa thôi.
Tôi muốn nói với các ông chí như vậy thì thế là gì? Thế là cái thế của ta bây giờ với Mỹ là một thế hoàn toàn khác. Vì sao mà chúng ta có được một thế khác như vậy đối với Mỹ? Một là Mỹ vô cùng cần chúng ta, hay là trong các cái nhân tố mà Mỹ phân tích về Việt Nam ấy, thì Mỹ cũng thấy rất rõ không có một đảng phái chính trị nào có thể lãnh đạo quản lý đất nước bằng Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên hôm qua trong cái thông cáo về chuyến đi của đồng chí Đinh Chí Huynh, thường trực Ban Bí thư gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, nước Mỹ nói rất rõ là quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam là một kênh quan hệ quan trọng của Bộ Ngoại giao của nước Mỹ. Câu chuyện là như vậy thôi. Câu chuyện là người ta biết rất rõ là dùng vũ lực để mà đánh chúng mình không được, không ổn, không thu phục chúng mình. Dùng bao vây công vận cũng không thể mà khống chế đè vào chúng mình được. Bây giờ Mỹ phải tìm một phương thức khác, cách khác. Hả? Lôi kéo Việt Nam về phía Mỹ, tạo mọi điều kiện để Việt Nam đó là cùng chung đội hình với Mỹ để mà chống lại Trung Quốc. Báo cáo chi là họ cũng biết rất rõ là chỉ có Việt Nam mới có thể chống lại được Trung Quốc thôi. Lịch sử 23 cuộc chiến tranh mà dân tộc Việt Nam phải đối đầu, có 21 cuộc chiến tranh chúng ta phải đối đầu với Trung Quốc rồi. Chưa bao giờ Trung Quốc thắng được Việt Nam. Kể cả cái việc Trung Quốc có mặt đô hộ đất nước này, dân tộc này 1.000 năm cũng vẫn không thể thắng được.
Vâng, tôi không thấy làm lạ là tại sao cái video này nó lại kết thúc ngang xiên như thế này. Chắc có lẽ là người ta chỉ thâu được thế mà thôi, hay là nó còn cái cuộc nói chuyện này không thấy có kết luận, chỉ thấy rằng nó đưa ra những thông tin rất là sảng về cái việc là chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu nó bị sụp đổ. Và tại sao bây giờ cái thông tin này mới tức là ai là người có được cái video này và ai là người đem cái video này ra công khai? Tóm lại là với cái sự mà phát biểu sảng của cái tên tướng công an này thì chúng ta thấy rằng mưu gian khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu bị phá sản. Và trong có qua cái đoạn cuối cùng thì chúng ta thấy rằng thì nó rất e ngại là Mỹ và Tàu hòa với nhau. Và như chúng tôi đã dự đoán trước, Mỹ và Tàu hòa với nhau thì cả hai sẽ hỏi tội nó về cái tội tại sao năm xưa mày nhận viện trợ của Liên Xô, mày trà đạp lên Hiệp định Paris và mày chiếm trọn miền Nam. Thì đấy là cái, và bây giờ công bố ra cái này thì chứng tỏ rằng chế độ của nó đang hoang mang rất nhiều về cái quan hệ giữa Mỹ và Tàu. Mỹ đánh mạnh với Tàu và Tàu lui thì nó cũng chết, mà Tàu gân lên mà để Mỹ lùi thì nó cũng chết, mà Tàu với Mỹ hòa với nhau thì nó cũng chết mà rồi. Và chưa thì nó nói thì nó chưa bước chân vào đội hình Mỹ thì đã bị Tàu bọt tay về cho cái vụ Formosa, và nó quay về làm đứa con ngoan với Tàu, thì bị Tàu răn dạy rằng thì bọn chóp bu của chúng nó phải sang Tàu tập huấn. Và mới đây thì chúng ta thấy rõ ràng là tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đánh tiếng là muốn Mỹ mời sang Mỹ. Và đồng bào chúng ta ở trong nước tiếp tục hỏi tội nó về cái tội, vì vụ hỏi tội vì vụ Phạm Ma Sa là một tôi coi cái cuộc xuống đường hỏi tội Phạm Ma Sa là nó có tính toán rất là thông minh. Đầu tiên là biểu tình để đòi bồi thường, nó bồi thường không thỏa đáng thì đi kiện đó, kiện là tòa án cho anh tư pháp của anh, cho chế độ anh là làm qua tòa sự kiện giữa dân và phong mô xã, và anh tìm mọi cách để anh bác đơn, để anh không nhận đơn, để anh cản trở cái việc khiếu kiện. Thì bây giờ người dân Việt Nam tự biến mình thành quan tòa xử tội trong phong mô xã, và khi mà người dân đó phải tự biến mình thành quan tòa để xử tội phong mô xã thì chế độ của nó mất hết cái tư cách cầm quyền. Đấy là cái việc đang diễn ra ngày hôm nay. Và ngày 12 tháng 3 bây giờ bà con tiếp tục xuống đường hỏi tội Phong Mô Sa, đòi đuổi Phong Mô Sa. Và với cái đòi hỏi đòi đuổi Phong Mô Sa thì chế độ Việt Nam Cộng sản lâm một cái thế kẹt. Nó đuổi Phong Mô Sa thì nó sẽ bị Tàu bọc tài. Mà bây giờ với cái tình trạng mà cái tên tướng này nó tiết lộ ra thì Tàu nó xâm thực vào Việt Nam quá nhiều rồi. Nó không cưỡng nó được, và nó phải thú nhận rằng là dù là hèn dù là yếu thì cũng phải chung sống với nước Tàu, chỉ mong là nó đừng sâu hơn nữa mà thôi. Thì bây giờ nó chạy đi đâu? Tóm lại là nó đuổi Phong Mô Sa thì nó cũng chết, mà nó để Phong Mô Sa thì dân sẽ hỏi tội nó đến cùng. Thay vì là nó không đuổi Phong Mô Sa thì tức là chế độ của nó đồng lõa với Phong Mô Sa, và chế độ của nó là đồng lõa với quan Tàu, thì thế thì cái tội bán nước cho Tàu từ khuya nó càng lộ ra, và cái tội này là cái tội mà toàn dân Việt Nam không thể tha thứ nó được. Và nó nói về cái âm mưu của Mỹ là đem tuổi trẻ Việt Nam sang Mỹ huấn luyện, xong rồi với hy vọng là tuổi trẻ Việt Nam về nước sẽ là thanh toán chế độ đó. Thì cái lo sợ của nó đã xảy ra rồi. Những cuộc xuống đường vừa rồi là chúng ta thấy tuổi trẻ Việt Nam xuống đường rất nhiều, kể cả những người mà sinh sau đẻ muộn là cũng đã mở mắt ra rồi, và càng ngày càng thấy tuổi trẻ Việt Nam xuống đường, và càng ngày càng thấy là tuổi trẻ Việt Nam xuống đường hỏi tội chế độ với những cái tổ chức và bố trí rất là thông minh, khiến cho là bọn chúng ta là khó mà đối phó được. Và tôi kết luận rằng cái tên tướng công an này nó là một trong những cái ứng phó sản của chế độ Việt Nam Cộng sản. Mà tôi lấy làm lạ là tại sao mà cái video này lại tiết lộ ra ngoài. Mà nếu cái video tiết lộ ra ngoài thì chứng tỏ rằng nội bộ của nó đã có vấn đề rồi. Là vấn đề nội bộ của nó là vấn đề theo tàu, theo Mỹ hay là ở đó để cho quốc dân đứng lên hỏi tội nó. Và tôi cảm ơn nó thì vì là bây giờ nó những cái tiết lộ về cái tên tướng công an này chứng tỏ rằng câu hỏi ai thắng ai sẽ được trả lời trong những ngày sắp tới.